Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một tuần lễ mới và còn lại một vài ngày của cuối năm thật là nhiều sức khỏe để chúng ta đón một năm mới có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn, luôn hạnh phúc và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Thật vậy, chúng ta chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước qua một năm mới. Hình như năm nay thời gian đi mau hơn là chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Như tôi nói chuyện với hai họ cũng không thể nào nghĩ được rằng là chúng ta đã trải qua một năm nữa rồi. Thế vậy mà chúng ta đã đi tới gần 2 năm trời với những vấn đề liên quan đến dịch bệnh mà có lẽ chúng ta vẫn chưa có đi đến đâu cả. Vì bây giờ với những biến chuyển mới, chúng ta lại phải đối diện với con vi khuẩn này trong những cái phương cách khác và có lẽ nó lan tràn mau hơn. Nên mong rằng là quý vị phải cẩn thận trong cái vấn đề tiếp xúc với những người chung quanh, và nhất là những người mà chúng ta không gặp hay là ít khi gặp, và chúng ta cũng không biết là những người đó họ đã gặp những ai, cho nên mình phải cẩn trọng hơn một tí nữa nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về tài sản. Thì chúng ta nói về tài sản thì chúng ta nói về Living Trust. Khi chúng ta nói về Living Trust thì chúng ta nói về Revocable Living Trust, tức là có thay đổi hay không thay đổi, hay là Irrevocable. Irrevocable tức là chúng ta nói rằng là một khi chúng ta làm cái sự chỉ định đó thì chúng ta không có thay đổi được nữa. Ngày hôm nay tôi nói về một cái tên khác, chúng ta gọi đó là cái Totten Trust. Totten Trust nó diễn tả một cái chương mục mở ra bởi một cái người muốn bỏ tiền vào cái chương mục đó, và cái chương mục đó nó mang cái tên của cái người mở cái chương mục đó là cái người đứng quản lý cho một người khác hay là nhiều người khác. Khi mà cái người mở cái chương mục đó giữ lại cái quyền được rút cái số tiền đó ra trong thời gian người đó vẫn còn sống, và nếu cái người đó, cái người mà mở cái chương mục đó đã không bãi bỏ cái trust đó, thì khi người đó ra đi thì số tiền còn lại là bao nhiêu thì sẽ được chia cho cái người thừa hưởng cái chương mục đó đã được viết trong cái chương mục đó khi họ mở cái chương mục đó với nhà băng. Quý vị biết có nhiều người đâu có nhà, họ chỉ có một số tiền thôi. Cho nên khi quý vị mở cái chương mục này, quý vị phải nhớ rằng là tiền là tiền của mình. Mình cứ việc xài cho đến khi nào mà mình mất đi thì cái số tiền đó nó sẽ về cái người mà mình muốn họ được lãnh cái số tiền đó, vì mình là cái người mở cái chương mục và mình mở cái chương mục đó in trust, tức là được ủy thác để lại cái số tiền đó cho cái người đứng thừa hưởng cái số tiền hay là cái gia tài đó. Và nhớ rằng là khi mình mở cái chương mục đó nó được quyền thay đổi bất cứ lúc nào bởi mình. Không phải là khi mình nói ô cái tiền này tôi đặt vào trong đó để mà tôi ủy thác nhà băng cầm cái tiền đó để mà cho con tôi. Mình chưa chết mà. Khi mà con mà nó cứ nói với mình là cái này bố bảo để lại cho con, mẹ nó để lại cho con. Mình cứ nói câu là tao chưa chết mà. Ok, quý vị nhớ. khi mình còn sống, tất cả những cái gì mình làm được là của mình. Tại sao mà mình lại không có cái quyền hạn đó? Nhất định cái việc đó là việc của mình, tài sản của mình, tiền bạc của mình, nhà của mình, thì mình cứ việc giữ để mà mình sống. Trust nó là một cái văn bản. Một cái văn bản nó cầm cái tài sản của mình giữ trong đó thôi, để khi mà mình mất đi thì cái số tiền đó hay là cái tài sản đó không cần phải đưa vào tòa để yêu cầu tòa chỉ định ai lãnh cái số tài sản đó. Trừ khi cái số tài sản đó bắt đầu bị tranh chấp bởi một hay nhiều người. Chúng ta làm revocable trust thì chúng ta đặt cái căn nhà của mình nó vào trong cái trust. Cái căn nhà của mình nó có giá trị hơn 165.000 đô la. Thì khi mình mất đi thì cái người đứng kế vị mình là cái người đứng quản lý cái tài sản này, thế chấp vào cái vị trí của mình, họ sẽ là người đứng ra chia cái tài sản của mình dựa trên cái lời chỉ định của mình trong cái văn bản trust đó. Cái Totten Trust nó lại là một cái loại trust mà tạo nên bởi một cái chương mục nhà băng. Tiền thì bỏ vào bởi mình, nhưng người thừa hưởng là những người khác khi mình ra đi, chứ không phải là khi mình còn sống. Khi mình còn sống thì cái tiền nó vẫn là của mình. Nếu khi mình ra đi và cái chương mục đó nó có một cái số tiền là 10 đồng thì đó là cái tài sản mình để lại cho cái người được lãnh. Và quý vị biết, khi quý vị đi vào nhà băng, quý vị mở một cái chương mục đó, cái đầu tiên là họ yêu cầu quý vị cho họ những cái tin tức riêng tư của mình, không? Xong rồi thì đã bắt đầu họ kêu mình ký một cái chữ ký, và nhiều cái chữ ký chứ không phải một, nhưng một trong những cái chữ ký mà mình ký trên một cái tấm thẻ. Ngày xưa nó có cái tấm thẻ nó bằng 3 nhân 5 ha. Mình ký ở đằng sau đó rồi họ giữ cái tấm thẻ đó để mà họ so sánh mỗi lần mà mình viết một cái gì đó hay là mình ký một cái gì đó để mình lấy tiền ra. Nếu không đúng cái chữ ký họ sẽ từ chối. Họ không cho mình lãnh cái số tiền đó, mặc dầu mình nói mình là cái người mở cái chương mục đó, cho nên cái chữ ký của mình nó phải đúng. Vì vậy mà khi chúng ta làm những cái việc này, chúng ta phải biết là phải làm như thế nào. Ok, cái ông này, ông ấy là cha của hai cô con gái, ông ấy là con của cái bà đó. Thì vào cái năm đó ông ấy mở một cái chương mục tiết kiệm. Và khi ông mở cái chương mục tiết kiệm á, thì ông ấy nói là cái chương mục tiết kiệm này là tên của ông ấy hay là tên của mẹ ông ta. Là người đứng thế chấp cho cái phúc lợi của hai người con gái của ông ta. Cái đó là cái tên ông ta đặt ra trên cái chương mục đó. Ok, quý vị biết chuyện này nó xảy ra rất là nhiều ha. Nhất là những người mà cho dù họ có trust gì chăng nữa, họ cũng cứ đi mở cái chương mục rồi họ cộng tên con họ vô, tại vì họ cứ sợ thế này, họ sợ cái khác. Họ sợ là khi nào có chuyện gì xảy ra cho họ thì cái tài sản này sẽ đi về chính phủ. Họ sợ là có chuyện gì xảy ra cho họ thì họ thì không có ai vô nhà băng lấy tiền ra cho họ xài. Họ sợ đủ mọi thứ hết. Thì khi cái ông này, ông ấy mở cái chương mục này á, thì ông ấy ký cái tờ giấy, cái card đó, cái thẻ đó là cái chữ ký của ông ta trên đó. Ông có lẽ để tên cái người mẹ của ông ta chỉ vì ông ta sợ rằng là lúc mà ông ta mất đi á, thì không có ai đi vào nhà băng để mà lấy cái tiền này ra rồi đưa cho hai đứa con của ông ta. Có thể như vậy. Nhưng mà vì lý do nào đó mà cái bà này bà không ký cái thẻ trên cái thẻ đó để có cái chữ ký của bà ấy. Không biết vì lý do gì. Và khi mình ký như vậy đó, quý vị biết nó có rất là nhiều những cái dạng quý vị biết ha, dạng như là mình là cái người đứng độc nhất quản lý cái tiền bạc của mình, chúng ta gọi là individual trustee. Hoặc là có nhiều người họ nói có chuyện gì xảy ra cho tôi thì tôi muốn hai đứa con tôi nó đứng nó làm việc chung với nhau. Hồi đó lâu lắm rồi, có cái ông đó, ông đem ông tới, ông nói tôi muốn, tôi chỉ có 6 đứa con gái. Ông ấy là một người Ý, Ý đại lợi ha. Ông dễ thương lắm, ông nhỏ 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 xíu à, nhưng mà ông có đến 6 cô con gái lận. Mà 6 cô con gái này của ông người nào cũng lớn hết, mà 6 cô con gái này của ông ấy nó cứ kiếm chuyện với ông hoài. Ông ấy giận quá, một ngày đó ông bảo tôi chứ là tôi muốn cả 6 đứa nó đứng trên cái vấn đề chia tài sản, đứng lên cái vấn đề quản lý cái tài sản của tôi. Tôi nói ông làm như vậy làm chi vậy? Ông nói tại vì tụi nó cứ cãi nhau hỏi tôi muốn cho tụi nó cãi nhau miết thôi. À, tôi nói không, làm như vậy nó phức tạp lắm. Ok, mặc dù là 6 cô con gái của ông ấy, nó suốt ngày nó cứ cãi nhau, nó cho ông những cái sự gọi là bất an, nhưng mà ông phải biết rằng là nếu đặt như vậy thì cái chuyện giải quyết tài sản của ông có lẽ nó khó mà đi đến cái chỗ kết thúc trong một thời gian đủ ngắn, được ngắn gọn. À, cái hội cái ông ấy đổi ý ha, quý vị thấy. Cho nên nếu mình nói rằng là ồ, tôi muốn hai cái người này đứng chung trên cái việc nghĩa là quản lý cái tài sản của tôi, để mà có cái gì thì hai người họ phải nói chuyện với nhau, rồi họ phải làm cho đúng kiểu thứ tôi không tin tưởng, vậy thì đừng có chọn họ làm trustee hả. Nhưng mà khi quý vị chọn họ làm trustee thì họ sẽ là cái người đứng ra để mà có cái thẩm quyền chia cái tài sản của quý vị nhé. Và những cái dạng trong cái tờ giấy của nhà băng đó, họ có individual trustee hay là có hai người trustee đứng chung với nhau, hoặc là họ có những người đứng chung với nhau với cái quyền mà cái người nào còn sống thì được thừa hưởng cái tài sản đó. Khi cái việc ký cái giấy tờ, cái thẻ đó đó nó cứ xảy ra, quý vị biết, bà đây bà không ký, chỉ có cái ông này ông ký thôi. Tức là quý vị biết cái bà đó là bà nội của hai đứa nhỏ này hả? Mà ông mở cái chương mục tiết kiệm đó để mà để lại tiền cho con của ông ta. Quý vị biết, vào cái thời 40 năm trước ấy nhỉ, khi ông ta ra đi đấy, ông ta để lại trong cái chương mục đó hơn 200.000 đô la. Trời ơi, 40 năm trước 200.000 đô la nhiều lắm đó phải không thưa quý vị? Nhiều lắm. Thế là sau khi ông ấy mất thì chuyện gì xảy ra? Quý vị có thể đoán được không? À, bà nội của mấy đứa nhỏ này đi vào nhà băng nói tiền này tiền của tôi. Tiền của tôi, đây là tên tôi trên cái chương mục tiết kiệm này, cho nên tiền này của tôi khi ông ấy mất đi. Nhưng mà ông bà này bà không có cái cuốn sổ tiết kiệm, mà cái chữ ký của bà cũng không có trên cái thẻ của nhà băng nữa. Cho nên nhà băng đã không đưa cho bà ta số tiền đó. Và một khi có người đứng lên để mà lấy cái số tiền đó, tức là sự tranh chấp bắt đầu xảy ra. Và khi sự tranh chấp bắt đầu xảy ra thì nhà băng họ sẽ cần đến cái lệnh của tòa trước khi họ chia cái số tiền đó cho cái người nào được quyền lãnh cái số tiền đó. Thế là bắt đầu chúng ta phải đệ đơn vào trong tòa để yêu cầu tòa phải thẩm định ai là người có cái quyền hạn với cái số tiền trong cái chương mục tiết kiệm này. Một bên là hai đứa cháu nội của một bên là bà nội. Trời ơi, nó như thế nào đây không biết nữa. Và khi bà nội đưa hồ sơ lên tòa, bà nội nói với chánh án, bà nội của hai đứa nhỏ này nói với chánh án, bà nói cái tiền là tiền của tôi mở cái chương mục này với con tôi, bây giờ con tôi mất đi thì tôi là người đứng chung trong cái chương mục này thì tôi có cái quyền được lấy cái tiền này. Hai đứa cháu nội kháng cáo, hai đứa cháu nội phản đối chứ, phản đối, hai đứa cháu nội phản đối. À, nó phản đối là vì nó nói là thứ nhất ấy, là cái sự thật rõ ràng phơi bày là bà nội nó không có ký cái thẻ đó, tức là bà nội nó không có cái chữ ký trên cái thẻ thì sao bà nội nó lãnh tiền nó ra được. Và thứ hai nữa là bà nội nó, xin lỗi, bố nó viết trong cái trust viết trong cái di chúc là cái số tiền này đi về tụi nó, chứ không phải cho bà nội nó lấy sai. Chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định như thế nào? Chánh án ở tòa sơ thẩm nói không có cái gì để mà tranh cãi trơn trọi á. Không, cái thẻ trong nhà băng á nói tên của ông này hay là tên của bà này, cái thẻ ở trong cái nhà băng đó không có nói là cái bà này bà phải ký cái thẻ đó thì bà ấy mới có được quyền làm chủ cái chương mục sở tiết kiệm đó. Và chánh án là tòa sơ thẩm nói bà này bà là cái người còn sống với cái việc hai người đứng chung trên một cái chương mục, và ngay cả bà ấy không phải là người đứng chung trên một cái chương mục mà còn sống, thì bà là cái người được thừa hưởng cái số tiền này. Và chánh án đã quyết định cho bà nội của hai đứa nhỏ này được thắng. Nhưng mà tụi nó kháng cáo ngay tức khắc. Nó kháng cáo ngay tức khắc. Rồi nó nói rằng là chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã làm lỗi khi mà đã cho bà này được thắng. Và chánh án ở tòa kháng cáo nói tòa sơ thẩm không có nhìn vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này mà cho cái bà này bà thắng cái hồ sơ. Tòa sơ thẩm phải nhìn vào những cái điểm như là bà này bà không ký cái thẻ của nhà băng khi nhà băng được mở, khi chương mục được mở. Không phải là chỉ bà nói rằng là tên của bà ở trên cái chương mục này, thế là bà ấy có được cái quyền này. Trên cái chương mục này nó không có nói rõ ràng là bà này là cái người đứng chung trong một cái chương mục này hay như thế nào. Nó chỉ nói là bà này và cái ông con của bà ta mở cái chương mục này là cái người đứng quản lý cái số tiền này cho cái phúc lợi của hai cái người đứng thừa hưởng cái số tiền này, đó là hai cái người con của cái ông này và là cháu nội của cái bà này. Và vì vậy khi chúng ta quyết định làm những cái việc gì đó, chúng ta phải biết làm thế nào để mà khi chúng ta có việc xảy ra, chúng ta không có phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn, tố tụng, tranh chấp. Nếu cái bà này bà được cho thấy, bà làm cho tòa thấy là bà ấy là cái người trustee, tức là cái người đứng thế chấp vào cái chương mục này cho cái phúc lợi của hai người con, nếu cho dù là như vậy nữa thì bà cũng phải là cái người đứng chung trong cái chương mục này, tức là joint tenant. Trong cái chương mục này nó không có cái gì nói bà là joint tenant hết, chỉ là bà là cái người đứng vào cái vị trí để mà có cái sự thế chấp thẩm quyền làm trustee cho cái số tiền của hai đứa cháu của bà ấy. Quý vị thấy, cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến tố tụng, đến những cái việc mà chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể phân tích cái tình trạng của mình, cái vấn đề của mình như thế nào trước khi mình bắt đầu đưa cái hồ sơ này, đưa ra tranh cãi, đưa ra tố nhau, đưa ra làm những việc gì đó cần thiết làm. Và chánh án ở tòa kháng cáo nói không được, phải để cho hai cái cô con của cái ông này có cơ hội trình bày những cái dữ kiện, rồi lúc đó chánh án hãy quyết định rằng là bà nội của hai cô này thắng hay hai cô này sẽ thắng và sẽ lãnh cái số tiền mà người bố để lại cho hai cái cô này. Quý vị thấy không? Thế thôi đấy, vậy mà mấy năm đi qua thôi. Okay. Tranh chấp nó tùy vào cái việc tranh chấp. Có những việc tranh chấp chúng ta có thể đi đến cái chỗ hòa giải, nhưng lại có những việc tranh chấp chúng ta không làm gì được, ngoại trừ chúng ta phải chấp nhận đi đến cái con đường cùng là chúng ta phải giải quyết. Và nó tùy vào cái dữ kiện trong cái hồ sơ để có thể làm được việc đó. Mong rằng là tất cả chúng ta nếu cần đến những việc liên quan đến làm Living Trust, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Những việc liên quan đến luật di trú, trục xuất, đến việc bảo lãnh, đến việc chuyển diện, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices. Những việc liên quan đến luật gia đình, luật hợp đồng, tố tụng, những vấn đề liên quan đến tai nạn xe, những vấn đề liên quan đến luật tài sản, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng, cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori, với những luật sư di trú, dân sự, tố tụng, luật gia đình ở văn phòng Empire Law Offices, luôn luôn sẵn sàng chào đón và giúp đỡ cho quý vị. Nếu quý vị những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hội ngày hôm nay tất cả mọi người. Tôi mong rằng là quý vị hãy giữ gìn cho cẩn thận trong những ngày cuối năm nhé. Và những ngày cuối năm này là những ngày mà chúng ta cần phải lo cho sức khỏe của chính chúng ta và cho những người chung quanh chúng ta, để chúng ta luôn luôn có được cái sự an bình trong cuộc sống nhé. Xin cảm ơn quý vị. Chào quý vị và trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 tới 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả có một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe, bình an. Những ngày cuối năm, chúng ta còn có mấy ngày nữa thôi là đón năm mới. Chúc quý thính giả sang một năm mới có nhiều niềm vui trong cuộc sống, hạnh phúc, bình an và gặp thật nhiều may mắn. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi công việc, hay là đang trên con đường đến sở làm, hay là đi đâu đấy, hay là ở nhà nữa. Quý thính giả đi đâu thì lái xe cẩn thận. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập Living Trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.
Còn lại gì người yêu đã khuất. rồi héo hắt, rồi cô đơn cho đến bao giờ. Ngày tôi quen biết em lần đầu, mặt trời hôm nay bỏ trốn nơi nào, và đường về trời mưa tầm tã, sợ buốt giá nên ôm vai gầy, sợ tiếng gió quyện lời tâm tình xa bay. Làm sao biết được ý trời, làm sao biết được lòng người, làm sao ai biết hồn tôi. Sợ lo tình yêu vô cánh bay đi, người yêu sẽ khóc chia ly, mình tôi đưa đón ai về. Rồi một hôm gió đưa thiệp hồng, người tình năm cũ giờ bước theo chồng. Trời thì buồn, mình tôi lầm lũi, đôi mưa gió bước đi âm thầm, lòng vẫn nhớ gọi thầm tên. Trời thì buồn, mình tôi lầm lũi.